Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Tôi được nghe thầy Quảng Tiến giới thiệu đến với chúng tôi đạo tràng hộ niệm của quý vị ngày hôm nay, và đây cũng là một cái nhu cầu về thời đại, cho nên tại bổn tự của chúng ta đã mở rất nhiều những khóa tu dành cho Phật tử. Trong đó một ngày tu tập dành riêng cho các Phật tử thuộc đạo tràng hộ niệm, dành cho những người sắp lâm chung. Thì hôm nay có nhân duyên lành đến với đạo tràng đặc biệt này của quý vị, chúng tôi sẽ chia sẻ với tất cả quý vị để cho chúng ta sẽ hiểu hơn được những cái việc chúng ta đang làm, để nó có một cái ý nghĩa nhất định. Khi chúng ta thực hiện cái việc làm đó, nó sẽ có một cái hiệu quả cao nhất, đúng như mong đợi của chúng ta. Và cái đề tài chúng tôi muốn chia sẻ đó là cái vấn đề hộ niệm cho người sắp lâm chung, hôm nay sẽ được đến với tất cả quý vị chúng ta. A Di Đà Phật. Xin thưa với tất cả quý vị, vấn đề hộ niệm dành cho những người sắp lâm chung, hay mình nói nôm na hơn là dành cho những người gần chết, đây là một vấn đề rất là tế nhị. Mà cái vấn đề này xưa nay được tất cả những hành giả đặc biệt tu theo pháp môn tịnh độ cầu vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức A Di Đà quan tâm và chú trọng rất là nhiều. Đối với riêng bản thân của chúng tôi thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ tổng hợp một số những cái kinh nghiệm của chư tổ và những bậc tiền bối, những người đi trước, họ cũng đã từng nói về cái vấn đề này, để chia sẻ một cách triệt để nhất cho Phật tử chúng ta thấy được cái việc làm của chúng ta nó đang theo một cái chiều hướng có một cái khả năng tác động rất lớn, không những đối với người chết mà nó còn ảnh hưởng rất là mạnh mẽ đối với những người còn sống. Xin thưa với quý vị, một trong những vị tổ của Tịnh Độ Tông, Ngài Ấn Quang Đại Sư, được xem như vị tổ đời thứ 13 của Tông Tịnh Độ. Ngài cũng đã dạy về những cái vấn đề hộ niệm cho người chết rất là nhiều. Thì những cái vấn đề này được nói đến trong những kinh luận và những cái bài nói chuyện, những thời thuyết pháp của quý ngài, của những vị đi trước cũng rất là rõ. Thì hôm nay thì chúng tôi với quý vị sẽ cùng điểm qua một số những cái kinh nghiệm và những cái việc làm của người đi trước để chúng ta cùng nhau học hỏi. Xin thưa quý vị, đối với bất cứ một con người mà lúc sắp chết, nó sẽ có ba con đường để họ đi. Đó là ba con đường nào? Con đường thứ nhất, đó là con đường về thánh cảnh. Hay còn nói cái khác hơn, đó là cái con đường được vãng sanh cực lạc theo đúng như tâm nguyện của họ khi mà họ còn sống. Cái con đường thứ hai, con đường về nẻo thiện. Về nẻo thiện thì có thể trong kinh miêu tả, một là họ có thể sanh thiên, hai có thể đầu thai lại cõi người. Thì đó là hai cái cõi mà thiện. Cái cảnh giới thứ ba, đó là họ sẽ bị đọa lạc vào cái chốn ác. Chốn ác ở đây thì có ba đường, gọi nôm na đó là tam đồ, địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Bất cứ một con người nào khi mà họ chết đi thì đây là ba nẻo đường mà họ phải chọn lựa. Nếu theo như quý vị sẽ chọn lựa vào con đường nào trong ba con đường này? Ai cũng muốn vãng sanh cực lạc phải không ạ? Thông thường á, muốn về cái cõi thánh hay là chúng ta muốn vãng sanh về cõi Phật thì đòi hỏi cái người này lúc sanh thời họ phải là một cái người cực thiện. Cực thiện thưa quý vị, cực thiện ở đây tức là phải là rất là thiện, chứ không phải là thiện sơ sơ mà được đâu. Đó. Và khi mà đã đi vào được cái cõi này thì chứng tỏ cái công phu tu tập của người này lúc mà còn sanh thiền rất là lớn mạnh. Không chỉ đơn giản chỉ tạo một chút công đức mà họ được vãng sanh. Đó. Cho nên ngay cả trong kinh Di Đà cũng từng nói rõ cái công, nói rõ cái việc này: bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên. Không chỉ vì một tí cái công đức mà chúng ta đòi về tới tận nước Phật. Đó. Cho nên cái người này đòi hỏi phải có công năng tu tập, hành trì niệm Phật và có rất nhiều những yếu tố khác. Thì khi mà họ hấp hối lâm chung, khả năng về với Phật là rất lớn. Thì cái hạng người này á, thì kiếm ở trên đời hiếm có lắm, rất ít, rất ít. Tuy nhiên hai cái con đường khác, hai cái con đường còn lại, tức là về nẻo thiện và đi xuống nẻo ác, thì hai cái này đa phần là dành cho chúng ta. Nhưng mà chúng tôi tin chắc rằng chúng ta đã làm Phật tử rồi thì chúng ta không được về cái con đường đầu tiên. Thì hai con đường này quý vị cũng rõ hơn ai hết mình phải chọn hướng đi nào cho đúng, phải không? Hai cái con đường còn lại, một là sanh về nẻo thiện, tức là lên trời hoặc là đầu thai trở lại người. Hai là chúng ta đi xuống ba nẻo ác đạo. Thì quý vị sẽ là cái người quyết định, mình chọn lựa hướng đi cho mình. Chứ đến lúc này không ai có khả năng để dẫn dắt và đưa chúng ta đi ngoài bản thân chúng ta. Tuy nhiên, dù muốn hay là không muốn, nhưng mà cái nghiệp ác ở hiện đời mà chúng ta gây tạo sẽ khó có thể nào chúng ta tránh khỏi. Có những người suốt cả cuộc đời họ làm những việc thiện cũng rất là nhiều, và những việc ác họ làm cũng không phải ít. Cho nên đây là một cái vấn đề mà rất quan trọng đối với bất cứ một con người nào. Chính vì cái lẽ này, chúng ta mới phải cần để mà hộ niệm cho họ. Chính vì thế các đạo tràng Phật tử được thành lập để hộ niệm cho những người sắp chết, đã hình thành và ra đời liên tục. Hiện tại ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều những ngôi chùa nổi tiếng đã hình thành nên những cái đạo tràng hộ niệm để mà trợ giúp cho những người sắp chết rất là nhiều. Ngoài chùa Hoằng Pháp là một ngôi chùa đi đầu trong cái vấn đề này ở Việt Nam, được xem như ngôi chùa đi đầu, thì hiện tại có một đạo tràng ở trên tỉnh Lâm Đồng của thầy Giác Nhàn cũng đã có những tiếng vang nhất định khi mà thành lập những cái vãng sanh đường để dành cho bất cứ một người nào sắp chết. Chúng ta sẽ vào đó và được trợ giúp của những Phật tử trợ niệm liên tục cho đến khi dứt hơi thở cuối cùng. Chính vì vậy, cái vai trò của cái người hộ niệm đóng một cái vai trò rất là quan trọng, rất là lớn trong cái vấn đề này. Bởi lẽ hộ niệm, hộ tức là giúp đỡ, niệm tức là nhớ nghĩ. Mà nhớ nghĩ cái gì? Nhớ nghĩ về Phật. Cho nên hộ niệm tức là mình giúp đỡ cho người ta nhớ về Phật. Tại sao phải giúp đỡ người ta nhớ về Phật? Bởi cái lúc mà sắp chết đó quý vị, trong kinh miêu tả, cái người mà sắp chết đó, họ đớn đau không thể nào tả nổi. Bởi lẽ tại sao? Thân thể chúng ta được cấu tạo từ bốn đại: đất, nước, gió, lửa. Bốn cái đại này nó hòa hợp thì chúng ta sẽ yên ổn. Và khi bốn đại này hết hòa hợp, tức là hết nhân duyên, thì nó sẽ tan rã. Giống như chúng ta dán keo đó, lúc mà cái keo này nó còn dính thì mình dán thì nó sẽ dính vào, nhưng khi mà cái keo này nó hết cái chất keo ở trong thì nó sẽ không còn dính được nữa. Cũng giống như vậy, bốn cái đại này nó có nhân duyên với nhau để mà cấu tạo thành một thân thể của con người, của một chúng sinh. Thì khi mà nó đã hết nhân duyên thì nó sẽ tan rã, đất sẽ trở về với đất, nước sẽ trở về với nước, gió sẽ trở về với gió, lửa sẽ trở về với lửa. Cho nên có một nhạc sĩ người ta từng cái hát cái bài mà hạt bụi đó quý vị. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, rồi một mai tôi lại trở về cát bụi. Đó, tức là thân thể chúng ta sẽ có một ngày chúng ta tan rã đi. Thân tứ đại, nhân duyên giả hợp, luật vô thường, công lệ xưa nay, nuôi huyễn thân, sống tạm nơi cõi trần, nhân duyên mãn thì trở về quê cũ. Bốn cái đại này nó từ đâu nó tới thì hết duyên nó sẽ trở về với chính quê hương của nó. Cho nên cái lúc mà chúng ta đang ở tình trạng lâm chung, hấp hối, Thì trong kinh diễn tả đó quý vị, cái thân thể chúng ta giống như là tứ mã phanh thây, giống như là bốn con ngựa mặc cột vào hai tay hai chân và lao đi bốn hướng, xé toạc con người chúng ta ra làm bốn mảnh khác nhau. Thì cái sự đau đớn tột cùng, mà đau đớn như thế thì lúc đó bản thân của họ, họ còn không nhớ, chứ đừng nói là họ nhớ tới Phật. Lúc đó họ chỉ biết rên, biết la, biết than và biết khóc. Vợ con ở gần kề đó, sát đó, nhưng mà họ còn chưa biết đó là ai. Thì đừng nói là họ nhớ tới Phật. Cho nên rất cần những người hộ niệm như chúng ta. Nếu cái người đó là Phật tử, bình thường có niệm Phật, thì chúng ta phải nhắc cho họ trong những cái khoảnh khắc đó là cái thời gian quan trọng nhất để mà quyết định cái cuộc đời của họ đi lên hay là đi xuống. Tại vì họ đau đớn mà không thể nào mình diễn tả bằng lời được. Nhưng mà lúc đó thì sức yếu, bất lực, họ không thể nào mà họ nói ra thành lời được. Bất quá lắm họ chỉ biểu hiện qua những hình tướng của thân thể là họ ú ớ, hoặc họ nhăn mặt, họ cau mày, họ rên la. Thì chúng ta thấy những cái cảnh đó là những cái cảnh khổ và đau đớn rất mực. Chính vì những cái thời điểm mà rất ư là quan trọng như thế, đạo tràng Phật tử hồn niệm của chúng ta sẽ xuất hiện làm một vai trò giống như những người cứu tinh đó. Giống như những người cứu tinh, quý vị được xem giống như là những người cứu tinh. Chúng ta là những người bạn đồng hành với họ trên suốt cái quãng đường mà họ đi tái sanh. Ở trong kinh miêu tả, cái người mà đang ở tình trạng hấp hối đó quý vị, nó giống như một cái con sâu đo. Ở đây quý vị có nhìn thấy con sâu đo bao giờ chưa? Một đầu của cái con sâu nó sẽ bám chắc vào một cái vật gì đó, và cái đầu kia của nó sẽ ngoắc ngoắc để họ tìm được cái chỗ để họ đậu đậu vào. Và khi họ tìm được cái chỗ đậu rồi thì cái đầu kia của họ sẽ nhả ra và cứ tiếp tục như vậy tiến tới, tiến tới. Thì cái mạng sống của chúng ta cũng thế, khi mà đang ở tình trạng hấp hối, ở cái tình trạng sắp chết, là họ đang tìm một cái chỗ để họ gá nương vào, hay nói một cách khác hơn là họ đang tìm một cái chỗ để họ đi đầu thai. Và khi cái chỗ đi đầu thai đã được hình thành thì lúc đó họ sẽ xả báo thân rất là nhanh chóng. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà họ đi tìm cái chỗ đầu thai là một cái vấn đề rất là quan trọng, mà bình thường chúng ta ít thể nào mà chúng ta lường trước được những cái hậu quả đáng ngờ xảy đến với họ trong cái giai đoạn này. Cho nên cái giai đoạn đó là rất ư là cần những người hộ niệm, thưa quý vị. Nói cách khác hơn, quý vị chính là cái phao để quý vị cứu họ khi mà họ đang bị chết đuối. Họ đang bị chết đuối. Bởi lẽ vì cái lúc này người bệnh tứ chi rã rời, và nhất là những người nào mà mang những chứng bệnh mà nan y, giống như là bệnh ung thư, bệnh hủi, bệnh phong, thì quý vị thấy những cái lúc mà họ gần chết đó, cái sự mà đau đớn của họ lại còn gấp bội phần những người bình thường đó, mình thấy. Cho nên nếu ở những cái lúc đó cái tâm thần của họ rất bị tán loạn, rất dễ bị tán loạn. Cho dù là người bình thường, lúc còn sống có công phu niệm Phật nhưng mà chưa đạt được sự thuần thục thì cũng rất dễ bị mất tự chủ, hay chưa? Ngay cả chúng ta là người bình thường, lúc sinh thời chúng ta cũng từng đi niệm Phật, nhưng mà cái công phu của chúng ta nó chưa được trọn vẹn, nó chưa được thuần thục, thì những cái lúc mà đau đớn như thế, chúng ta cũng rất dễ đánh mất cái sự tự chủ của bản thân chúng ta. Bởi vậy, họ rất cần những người khác hộ niệm cho mình. Lúc này, người bệnh hoàn toàn mất tự chủ, tinh thần rối loạn, nhớ nghĩ lung tung, thật khó tập trung vào câu niệm Phật. Người hộ niệm phải biết cách để mà hướng dẫn họ nên tập trung tinh thần về với chánh niệm bằng cách chí thành tha thiết niệm Phật. Đó quý vị vậy, thấy đó. Cho nên mình là cái người mà được gọi là những vị cứu tinh, là những cái phao rất là quan trọng, để trong những cái thời gian đó, trong cái giây khắc đó, chúng ta là những người biết hướng dẫn họ quay về với chánh niệm bằng cách niệm Phật tha thiết. Tuy nhiên, những người hộ niệm nên nhớ, khi mà người bệnh vừa dứt hơi thở, tuy họ mới dứt hơi thở nhưng chưa thật chết hẳn, bởi thần thức chưa hoàn toàn rời khỏi thể xác. Thấy chưa? Chúng ta niệm Phật, hộ niệm cho họ, hộ niệm từ lúc mà họ hấp hối cho đến lúc họ chút hơi thở cuối cùng. Tuy nhiên lúc họ chút hơi thở cuối cùng đó cũng chưa phải là họ chết hẳn quý vị ạ. Mà mình vẫn phải tiếp tục hộ niệm và niệm Phật liên tục như vậy, ít nhất là thêm 2 tiếng nữa. Cho nên quý vị thấy, nếu mà chúng ta hiểu đạo, sẽ được quý thầy nhắc nhở, nếu mà có người thân quý vị mất, khi mà họ chết để ít nhất là từ 8 tiếng đồng hồ. Tại sao lại có cái quy định này? Thì như Ngài Ấn Quang Đại Sư đã dạy, là sở dĩ mà người chết phải để ít nhất là 8 tiếng đồng hồ, nó có một cái nguyên do như thế này. Con người chúng ta được cấu tạo ngoài thể xác, nó còn có cái tinh thần. Sâu hơn cái phần tinh thần này, đó là cái phần thức. Mà thức thì nó có 8 thức. Đó là tiền ngũ thức. Tiền ngũ thức tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức, thiệt thức. 5 cái thức này gọi là tiền nhãn thức. Cộng thêm ý thức là thức thứ 6, gọi là lục thức. Thức thứ 7 gọi là mạt na thức. Thức thứ 8 thì gọi là a lại gia thức, hay còn gọi là tàng thức. Đây là 8 thức của bất cứ một con người nào chúng ta cũng có. Chính vì cấu tạo bởi 8 thức, cho nên khi chúng ta chết đi thì cái thân xác của chúng ta nó chết trước. Và thân xác chết trước, các thức này vẫn chưa lìa khỏi con người. Đặc biệt nhất là thức thứ 8. Thức thứ 8 được mệnh danh là một cái thức ông chủ, đến trước mà đi sau. Tại sao gọi là đến trước đi sau? Bởi lẽ khi hình thành một con người thì cái thức này nó sẽ xuất hiện đầu tiên nhất để quyết định sự hình thành của một chúng sanh trên cái cuộc đời này. Sự hình thành của một chúng sanh trên cuộc đời này đòi hỏi có 3 yếu tố. Thiếu 1 trong 3 yếu tố thì không thể hình thành được một chúng sinh. Yếu tố thứ nhất, đó gọi là tinh cha, đó gọi là tinh của người cha. Yếu tố thứ hai gọi là huyết mẹ, tức là noãn của người mẹ. Và yếu tố thứ ba đó là thần thức, hay còn gọi là nghiệp thức của một chúng sinh. Thì ba cái yếu tố này hợp lại sẽ hình thành một chúng sanh, một thai nhi trong bụng của người phụ nữ. Thì cái nghiệp thức hay còn gọi là cái thần thức chính là thức thứ 8. Nó sẽ đến đầu tiên nhất. Và khi quý vị chết đi thì các thức khác nó ra đi nhanh chóng. Duy chỉ chừa cái thức thứ 8 này, nó vẫn còn luẩn quẩn loanh quanh trong người quý vị. Và nó đi sau cùng nhất, nó đợi cho tất cả các thức khác đi ra hết thì nó mới là cái thức cuối cùng đi sau chót. Và chính vì nó là thức thứ 8, nó đi chậm, cho nên ít nhất là phải để đến 8 tiếng đồng hồ thì một người bình thường mới có thể hoàn toàn dứt hết, một kết thúc một đời người. Và chính cái thức này mà người thế gian thường gọi nó là linh hồn. Nó vẫn còn bởi nó gọi là tàng thức, hay còn gọi là tạng thức, tức là nó chứa nhóm đầy đủ tất cả những việc thiện ác của quý vị. Và khi nó ra đi thì như chúng tôi vừa ví dụ bằng một cái hình ảnh của con sâu đo, nó sẽ đi tìm cái chỗ để nó tái sinh cho quý vị. Và quý vị sẽ tùy theo cái nghiệp thiện ác mà mình làm của lúc còn sống, mình phải chịu đựng hoặc là mình được thọ hưởng, là tùy theo cái thức này. Và cái thức này quý vị biết không, có khi nó vừa ra khỏi thân thể chúng ta là nó đã được đi tái sinh. Thậm chí có thể 1 ngày, 2 ngày, 5, 7 ngày, nhưng mà một cái thời gian mà nhất định gọi là 7, 7, 4, 9 ngày, hay còn gọi là ngày trung thất, được gọi là ngày quyết định, ngày định nghiệp của một cái thức đó, hay nói nôm na như quý vị, đó gọi là linh hồn của con người. Tuy nhiên, cũng vì cái nghiệp duyên của từng chúng sinh mà có những cái thức nó trôi nổi ở trên cuộc đời vài ba năm, thậm chí cả 100 năm họ vẫn chưa đi được, chưa siêu thoát được. Nhiều yếu tố, có thể những người chết trẻ, những người chết oan, chết bất đắc kỳ tử, đó là những người mà chúng ta gọi là cái hồn của họ linh thiêng lắm, cho nên không thể nào mà họ đi được. Chính vì những cái lý do mà họ không đi nên mới có chuyện những nhà ngoại cảm đã tìm và gặp được họ thông qua những cái cuộc tiếp xúc và nói chuyện với người ở cõi âm. Tại vì cái thức nó là vô hình, chúng ta không thấy, cho nên nó gọi là cõi âm. Mà đặc biệt nhất là những người chết mà họ vì một cái gì đó mà lúc mà họ còn sống họ chưa thực hiện được, thì cái chết đó đối với họ là một điều rất là đau đớn. Chính vì vậy họ luyến tiếc, họ không muốn mình phải ra đi khi mà tâm nguyện chưa hoàn thành. Có những cái vị chiến sĩ, có những vị liệt sĩ mà hàng 100 năm từ thời chống Pháp, chống Mỹ, đến bây giờ là chúng ta hòa bình mấy mươi năm rồi, nhưng mà họ vẫn luẩn quẩn loanh quanh. Quý vị thấy không? Rồi chết vô danh, không ai quan tâm, không ai để ý. Đó. Thì trở lại cái vấn đề, chính bởi cái lúc mà họ còn nằm trên giường, họ đang hấp hối, thì quý vị phải dùng hết năng lực của bản thân để mình hướng dẫn làm sao cho họ quay về đúng với cái mục đích mà những người Phật tử chúng ta đang thực hiện, đó là hộ niệm cho họ. Cho nên cái người bị bệnh được vãng sanh hay không, ngoài cái phần chính yếu là ở bản thân của họ lúc sanh thời có tu hay không, thì phần lớn là phải nhờ vào cái giờ phút mà chúng ta đang hộ niệm cho họ. Thấy chưa? Quý vị thấy mình rất là quan trọng. Quý vị rất là quan trọng, cho nên mình phải để ý cái vấn đề này. Do đó, những người thân quyến hay con cháu trong gia đình cũng là những nhân tố giúp cho người thân của mình không bị sa đọa vào cảnh khổ. Ngoài bản thân của họ, ngoài chúng ta, thì con cháu trong gia đình, những người bạn bè thân quyến cũng rất là quan trọng. Ông bà cha mẹ hay anh chị em trong nhà có được vãng sanh hay không, có được an lành hay không, là phần lớn cũng nhờ vào chính bản thân của họ. Nếu giờ phút quan trọng này mà thân nhân hay bạn bè không biết cách hộ niệm, chẳng những không niệm Phật giúp cho họ, mà trái lại còn gây cho họ thêm sự rối loạn, buồn bực, lo âu, thì đó thật là một tai hại vô cùng nguy hiểm. Thấy chưa? Cho nên nếu mọi người thật sự thương mến, yêu quý những người thân của mình, thì phải biết một lòng chắp tay tha thiết niệm Phật. Thấy chưa quý vị? Bởi lẽ cái người trong gia đình không giúp ích cho người thân của mình thì thôi, mà mình còn gây cho họ những cái sự buồn bực, lo toan, thì đây chính là một cái sự tai họa vô cùng. Ví dụ, người thân cha mẹ của mình mà nằm ở trên giường, con cháu thương cha mẹ, mình mất đi bất cứ một thứ gì ở trên cuộc đời mình cũng tiếc cả, thì huống chi cái người nằm đó mình sắp phải chia tay, mà một chuyến ra đi không bao giờ mình còn gặp lại nữa, thì ai mà không thương, ai mà không tiếc, đúng không quý vị? Nhưng mà mình tiếc thương, cho nên có nhiều người kể lể lắm. Kể lể nói mẹ, cha chết đi rồi, con cháu bơ vơ để ai chăm sóc. Hoặc giả có người khóc nói con mới đẻ thằng cu tí, mẹ mới ấm mới bồng được có mấy tháng, bây giờ mẹ bỏ ai chăm thằng nhóc. Thấy chưa? Hoặc giả có nhiều người khóc lóc nói bố mẹ ra đi mà chưa kịp chia phân tài sản, kể lể thế này rồi kể lể thế kia, thì sẽ làm cho cái người mà họ đang nằm như vậy đó, họ đã đau đớn rồi, mình còn kể mùi kể mẫn như thế thì họ chịu không nổi. Thương con thương cháu chịu không nổi. Rồi đôi khi mình nói những cái câu mà thậm chí họ làm cho họ xúc động quá mạnh, thì gây cho họ một cái sự mà luyến tiếc về cái cuộc đời. Và tự dưng họ đang nằm như thế, họ lại không muốn chết nữa. Không muốn chết. Chính vì không muốn chết, tức là sợ chết. Đang nằm đó đã có một cái sợ rồi, nhưng mà đã chết thì không thể sống lại được, cho nên càng lo sợ hơn. Mà đã vừa luyến tiếc vừa lo sợ, khổ chồng chất thêm khổ, thì tai họa còn nhân lên gấp bội phần. Đó quý vị thấy. Ngoài ra, không nên có thái độ hay những lời nói mà xúc phạm đến người sắp lâm chung. Vì hơn bao giờ hết, người bệnh lúc này rất dễ giận hờn và bực tức. Nó có một cái câu chuyện như thế này, là ông vua A Dục. Quý vị từng nghe nói đến vua A Dục chưa? Sanh thời, ông là một cái người ủng hộ Phật Pháp không ai bằng. Cất mấy ngàn ngôi chùa, độ hàng biết bao nhiêu là tu sĩ. Ông làm việc thiện, chưa một người nào làm việc thiện bằng ông hết. Và trong cái khoảng thời gian mà ông nằm hấp hối, thì các quan cận thần mới quạt cho ông. Thì vô tình lúc mà mình quạt, mình buồn ngủ và đánh rớt cái cây quạt vào mặt. Thì như chúng ta nói đó, thì cái lúc mà họ hấp hối là họ thể xác họ đau đớn lắm. Cho nên đánh rơi cái cây quạt vào mặt thì che mất cái tầm nhìn, cản trở cái hơi thở của ông và làm cho ông bực tức vô cùng. Và ngay cái lúc mà ông sanh cái lòng bực tức như thế, ông tắt hơi thở cuối cùng và cái thần thức nó bị đọa vào một cái con rắn. À, quý vị nào, cho nên quý vị thấy người nào mà hay tức giận là cái nhân để mà đọa vào những cái con rắn. Tại vì con rắn quý vị thấy nó dễ tức dễ giận lắm. Mình đi ngoài đường quý vị chỉ khều con rắn thôi là nó phì mang ra, thấy không? Tức là nó rất dễ sanh tức giận. Cho nên cái người nào đó mà lúc sống ở trên cuộc đời, người ta hơi trêu, hơi chọc mình một chút, tam bành lục tặc nổi lên, thì có nguy cơ sau này đọa làm con rắn đó. Cho nên mình lưu ý cái điểm này. Và khi đọa làm cái con rắn, thì con của đức vua này chính là ngài Mahinda, một vị tăng mà tu chứng đạt được A-la-hán. Khi mà trở về thấy phụ hoàng mình nằm chết, ông ấy dùng thần thông để ông quán chiếu xem tất cả những việc làm lành của bố mình hồi lúc sinh tiền, thì cái phước báu bố mình sẽ về đâu. Không ngờ lại thấy ông đọa thành một con rắn. Thì cái vị A-la-hán này rất là đau lòng và truy hỏi lý do, thì biết rằng khi mà các cận thần họ đang quạt cho ông, chăm sóc cho ông, vô tình đã đánh rớt cái cây quạt vào mặt, làm cho ông sanh cái sự tức giận và ông đã phải làm đầu thai vào cái con rắn đó. Biết được cái nguyên nhân thì cái vị A-la-hán này đến hang con rắn và thuyết pháp cho con rắn này nghe. Nói rõ là hồi ông còn sống, bao nhiêu công đức ông đã gây tạo, tại sao ông lại không nhớ những việc làm lành của mình, mà chỉ nhớ những việc tức giận, nó chỉ cỏn con tí tẹo như thế, liệu có xứng đáng hay không? Thế là cái con rắn nó nghe ra và nó nhịn đói 7 ngày. Sau 7 ngày nó chết, và vừa chết thì con rắn đó đã sanh thiên lên làm một vị trời với một cái phước báu vô lượng, vô biên. Đó, cho nên chúng ta mới thấy cái điều quan trọng nhất của cái người hộ niệm chúng ta phải nhắc nhở những người thân yêu trong con cháu của họ để cùng với chúng ta làm sao cho cái buổi hộ niệm nó có một ý nghĩa và đạt được cái mục đích đúng theo cái tâm nguyện mà chúng ta đã đề ra. Cách hay nhất trong giờ phút này, nên cần ít nhất là có một người biết cách trợ niệm để giúp đỡ chỉ bảo cho thân nhân và bạn bè. Người này rất là cần thiết, vì thân nhân của những người sắp chết ai cũng đều tỏ ra bối rối lo buồn, không đủ bình tĩnh để lo giúp cho người bệnh nhân. Cho nên thường thường chúng ta đi đám, chúng ta thấy họ nói rằng trong lúc mà tang gia bối rối, xảy ra cái việc mà người thân của mình mất đi, ai cũng bối rối hết. Mà khi mà họ bối rối thì họ đâu đủ bình tĩnh để họ giải quyết vấn đề. Cho nên cái người hộ niệm là cái người quan trọng để mà sắp đặt chỉ dạy từng ly từng tí một. Cho nên muốn có một cái buổi hộ niệm mà có lợi ích thì phải có một người hiểu biết việc hộ niệm, luôn túc trực bên cạnh của người bệnh nhân để nhắc nhở bệnh nhân niệm Phật, vừa khuyên nhủ bằng những lời Phật dạy để tăng thêm tín tâm, đạo lực và dễ nhiếp tâm niệm Phật hơn cho người bị bệnh. Bởi vậy, những người hộ niệm này phải được thay phiên nhau niệm Phật liên tục, tùy hoàn cảnh mà khéo léo sử dụng phương tiện để giúp cho bệnh nhân và thân quyến được lợi lạc. Cho nên cái người mà hộ niệm á, thì rất là nhiều, nhưng mà phải có một người biết cách hộ niệm, mình cử ra để mà thay phiên chia liên tục niệm Phật như vậy. Điều này rất là cần thiết và vô cùng quan trọng. Người hộ niệm phải có một tấm lòng từ bi hòa ái đối với bệnh nhân, đồng thời phải thể hiện lòng từ bi vị tha nhân ái cao cả, giống như Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên cái người mà được chỉ định hộ niệm quan trọng lắm. Tại vì lúc mình sắp đặt đó quý vị, mình sắp đặt hết cái người này, mình sắp đặt hết người kia, nếu chúng ta không khéo thì chúng ta cũng dễ sinh bực bội. Mà chúng ta đang đi hộ niệm cho người ta vãng sinh mà chúng ta bực bội, thì thử hỏi cái lời niệm Phật của chúng ta, cái buổi hộ niệm của chúng ta như thế, nó đã giảm đi giá trị của một cái buổi hộ niệm. Đó, cho nên mình phải lưu ý. Chứ mình đi hộ niệm mà bản thân của mình la ó quá sức, mình giận người này, mình hét người kia, thì thử hỏi cái buổi hộ niệm đâu còn trang nghiêm thanh tịnh. Đó, rất là quan trọng. Cho nên để một buổi hộ niệm vãng sanh được kết quả thì cần phải hội đủ ba yếu tố. Ba yếu tố. Quý vị lưu ý ở đây ba yếu tố. Ba yếu tố này, thứ nhất là bản thân của người hộ niệm. Bản thân của người hộ niệm. Thứ hai là đương sự của người được hộ niệm, tức là chỉ cho người bệnh nhân. Thứ ba là thân quyến, con cháu, bè bạn của người được hộ niệm. Đó, đây là ba yếu tố rất là quan trọng để thành công viên mãn cho một buổi hộ niệm được gọi là có kết quả tốt. Thứ nhất là đối với người hộ niệm. Đối với người hộ niệm đóng một vai trò chủ chốt quan trọng, cho nên cần phải thông hiểu về những cái việc hộ niệm. Và những cái việc hộ niệm chúng ta cần phải hiểu có những cái việc làm sau đây. Thứ nhất là khuyên bảo thân quyến và sắp xếp mọi việc cần thiết trong lúc hộ niệm cho người bệnh hấp hối sắp lâm chung. Tối kỵ nhất là việc gây xáo trộn, than khóc trong giờ phút này. Những người nào nếu không dằn được sự xúc động, tốt hơn hết chúng ta nên mời họ bước ra, đừng nên để người bệnh nghe tiếng khóc than. Đó, quý vị thấy. Thứ nhất đó, là chúng ta phải biết sắp xếp tất cả mọi việc. Và cái lúc mà người bệnh như vậy ai cũng đau lòng hết, mà con cháu mà tỏ ra xúc động không kìm nén được, khóc cha khóc mẹ đó, thì chúng ta nên mời họ nhẹ nhàng bước ra để cho cái đạo tràng của chúng ta nó được trang nghiêm thanh tịnh. Thứ hai là thái độ và cung cách, nhất là lời nói đối với người bệnh phải dịu dàng, nên khuyên nhắc cho người bệnh lúc nào cũng nhớ đến Phật và phải nhắc lại những việc làm lành mà trước đây người bệnh đã làm được. Đó, chúng ta phải nhắc nhở cho họ là lúc mà còn sống, chị hay là anh, ông hay là bà từng đi chùa lễ Phật, công đức tu tạo phước bòn, và đã niệm Phật bao nhiêu khóa tu rồi thì bây giờ phải nhớ để nhắc nhở cho họ, thì lúc này mới có kết quả. Chứ chúng ta đừng có nhắc nhở họ là chị xem lúc chị còn sống chị mượn tôi bao nhiêu tiền, bây giờ chị có nhớ không để mà nói con cháu chị trả tôi. Hay là lúc còn sống chị biết là chúng ta từng đi chơi ở Vũng Tàu tắm biển rồi bất chợt chị bị ngã hay là tôi bị té rồi chúng ta cười không. Đừng nên kể những cái chuyện như thế. Đừng nên kể những chuyện như vậy. Và chúng ta chỉ kể cho họ những cái việc làm lành mà họ đã làm. Và đồng thời phải kể cho họ những cái việc làm tốt đẹp để cho họ nhớ. Chứ đừng kể những chuyện cho họ phải suy nghĩ loạn tâm. Đến cái lúc này là không còn thời gian suy nghĩ nữa rồi. Thứ ba, ngoài việc niệm Phật và nhắc nhở bệnh nhân, tuyệt đối không được nói một lời gì khác gây cho bệnh nhân không vui, làm mất tín tâm và làm tán loạn tâm của người bệnh. Đó. Thứ tư, tùy trường hợp, hoàn cảnh, nơi bệnh nhân nằm mà chúng ta linh động niệm Phật to tiếng hoặc nhỏ tiếng. Tốt hơn hết là chỉ niệm Phật cho bệnh nhân vừa đủ nghe, không quá lớn và không quá nhỏ. Đó, quý vị thấy không? Mình phải tùy cái hoàn cảnh và tùy cái chỗ để mình niệm Phật hộ niệm cho cái người bệnh nhân. Có những nơi thì mình cần phải niệm to, có những chỗ mình cần phải niệm nhỏ. Tuy nhiên, thường thường á, là chúng ta nên niệm làm sao vừa đủ nghe và phải rõ tiếng. Câu niệm Phật phải niệm chậm rãi và rõ lời. Niệm nhanh quá người ta nghe cũng không được, mà niệm thật chậm rãi và nhẹ nhàng, từng câu từng chữ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mình niệm chậm để đủ sức cho người ta có thể lắng nghe và thậm chí người ta niệm theo mình được. Đó. Tiếp nữa là phải thay phiên nhau niệm Phật liên tục, không cho gián đoạn. Cần khuyến khích thân nhân phải niệm Phật theo mình. Nếu trong phòng bệnh, ngoài tiếng niệm Phật ra, tuyệt đối phải giữ yên lặng, không được nói chuyện ồn ào làm loạn tâm người bệnh vô ích. Đó. Nếu mà người đó còn nằm trong phòng bệnh thì phải giữ yên lặng, chỉ có tiếng niệm Phật phát ra. Và đồng thời phải khuyến nhắc bệnh, những người thân nhân của người bệnh là phải cùng niệm Phật với chúng ta. Tiếp nữa là khi bệnh nhân đã tắt hơi thở cuối cùng, chúng ta vẫn để yên như vậy và niệm Phật liên tục, không nên chỉnh sửa động đậy bệnh nhân, ít nhất là phải qua vài tiếng đồng hồ. Điều này rất là quan trọng, chúng ta phải lưu ý, vì khi bệnh nhân mới tắt thở, thần thức chưa rời khỏi thân xác, nên phải quan tâm đến vấn đề này nhiều hơn. Đó, thì giống như nãy giờ chúng ta bàn, đây là 6 điều mà đối với người hộ niệm rất cần lưu ý. 6 điều này bất cứ một người hộ niệm nào chúng ta phải lưu ý cho rõ, để chúng ta hiểu cái vấn đề cho nó xác thực. Nếu không thì chúng ta làm nó sẽ giảm đi cái giá trị của người hộ niệm. Thứ hai là về cái người bệnh nhân, ta đương sự cái người được hộ niệm. Người bệnh là yếu nhân chính trong việc quyết định cuộc đời. Đây là giây phút quan nhất để quyết định cho sự lựa chọn tái sinh. Nếu một Phật tử đã phát nguyện niệm Phật cầu vãng sanh, thì trong lúc bệnh nặng nên buông bỏ tất cả duyên trần, không nên bận tâm luyến tiếc bất cứ một vấn đề gì, nhất là đối với gia đình, con cháu, nhà cửa, tài sản. Không ai thương mình bằng chính mình thương mình. Trước giờ lâm chung, giây phút phân chia đôi ngã, dù có là người thân yêu nhất, họ cũng không thể nào chết thay thế cho mình. Đó, quý vị thấy. Cho nên ngay lúc mình còn sống là quý vị cũng phải nhớ, cái gì muốn ra đi. Mình xuất hiện ở cuộc đời này chỉ với hai lòng bàn tay trắng, thì hãy nên ra đi cũng để trắng hai bàn tay, mang theo được bất cứ một thứ gì trên cuộc đời, và nhất là con cháu, tài sản, vợ con mà luyến tiếc, thì cái lúc này nó sẽ cản trở cái quá trình vãng sinh của chúng ta. Bởi họ đã hết nhân duyên rồi. Nếu mà hết nhân duyên rồi thì có dù có ép buộc, có cưỡng cầu cũng không thể nào chúng ta ở lại với họ được một giây, một phút nào hết. Nên nhớ vấn đề này. Cho nên buông bỏ duyên trần để mà nhất tâm niệm Phật cầu vãng sinh. Thứ nữa, trong nỗi niềm cô đơn tuyệt vọng với cái chết cận kề, thì thử hỏi mình còn tham đắm luyến tiếc những vật gì ở trên đời. Nghĩ như thế cho nên dốc hết tâm sức còn lại để quyết lòng niệm Phật vãng sinh Tây Phương. Cho nên quý vị thấy, tại vì mình đã biết rồi, cái lúc mà chết cận kề như vậy, trong cái lúc mình cô đơn, mình ra đi cũng có một mình, đâu có lôi ai theo kịp được. Mình không thể nào rủ được người vợ thân yêu, cũng không thể nào kêu được người chồng yêu quý. Dù lúc mình còn sống, mình thích đứa con này, mình mến đứa cháu kia, nhưng lúc mình chết, cũng một thân một mình nằm vả ở giường, không có người nào mà sẵn sàng họ giơ tay để họ theo mình chết đâu. Cho nên biết vậy, đừng nên luyến tiếc. Hãy chuyên tâm mà niệm Phật. Đó, tới cái giờ phút mà nhất sanh thập tử này, chỉ có quyết lòng hướng về Đức Phật thì mới có lợi ích. Lúc vừa có bệnh, nên nhớ đến sự vô thường, một lòng niệm Phật, và nên dặn con cháu chớ có khóc than quy lụy. Nếu có ai đến thăm, chỉ khuyên họ nếu thương mình, hãy vì mình mà niệm Phật, đừng hỏi một việc gì khác. Đó. Chứ bây giờ để cho bạn bè thân quyến đến, nói bà có khỏe không? Khỏe sao nằm liệt ở giường? Rồi bà thấy trong người ra sao? Đến cái lúc này đừng có nên hỏi lắm, mà chỉ nên đến thăm họ, thấy họ nằm ở giường, Nam Mô A Di Đà Phật, thì là quý rồi. Đừng nên lân la rồi hỏi đến bóp tay rồi bóp chân, để bà đau chỗ nào tôi bóp tôi xoa dùm bà. À, rồi bà có nhớ không cái hồi đó bà cất tiền ở chỗ nào, bây giờ bà còn nhớ không? Đó là nguy hiểm. Bà đã di chúc gì cho con cháu mình chưa, hay là ông đã để lại chia hết tài sản cho con cháu trước khi đi chưa? Đừng nên nhiều chuyện những cái vấn đề thế tục như vậy, để cho cái người còn sống họ lo. Chứ bây giờ đã chết rồi, gần chết rồi, không có nên làm những cái vấn đề như thế. Cho nên tất cả chúng ta hãy nhớ nghĩ đến tương lai của mình. Nếu có được vui hay bị khổ thì tự mình phải cố gắng buông bỏ tất cả. Chỉ một con đường trước mắt là niệm Phật cầu vãng sanh về cực lạc mà thôi. Hãy nhớ đến bản nguyện của Đức Di Đà lúc nào cũng chờ đón chúng ta. Cho nên chúng ta sắp lâm chỉ cần ghi thực hành hạnh nguyện này sẽ lợi lạc cho chính bản thân mình. Thấy chưa? Đức Phật lúc nào cũng từ bi. Cho nên quý vị thấy, khi vẽ hình tượng của Đức A Di Đà, lúc nào cũng vẽ một cánh tay phải đưa xuống để sẵn sàng tiếp đón chúng sanh. Chỉ cần chúng sanh nhớ đến Ngài, niệm tới hiệu của Ngài, Ngài không bao giờ bỏ chúng ta. Quý vị thấy không? Một hình tượng rất là đẹp. Giống như người con mà nhớ tới mẹ, mẹ lúc nào cũng ở bên con. Bây giờ nhất là quý vị nuôi con nhỏ đó, mà quý vị đang làm ở trên nhà trên, cái đứa nhỏ nó ở nhà dưới mà nghịch cái gì chẳng biết, nó bé mà nó không kêu thì quý vị đâu biết. Nhưng mà lúc nó té xuống, nó nhớ đến mẹ của nó khóc, mẹ ơi mẹ ơi. Quý vị nghe tiếng kêu của con mình, dù là việc quan trọng nhất, quý vị cũng ao